Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Võ Văn Thưởng hôm 2 tháng 3 tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam để thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, người bất ngờ từ chức trước khi hết nhiệm kỳ hồi tháng 1 trong những biến động chính trường chưa từng có tiền lệ giữa chiến dịch truy quét tham nhũng ngày càng sâu rộng. Trong một phiên họp bất thường, Quốc hội Việt Nam thường được xem là nghị gật bầu chọn với hầu hết số phiếu khi 487 trên 488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành để chọn vị thường trực Ban Bí thư Đảng làm tân Chủ tịch nước, một vai trò chủ yếu mang tính lễ nghi nhưng nằm trong nhóm 4 lãnh đạo có quyền lực chính trị hàng đầu ở Việt Nam. Chức Chủ tịch nước đã bị khuyết và được bà Võ Thị Xuân Ánh tạm giữ sau khi ông Phúc bị buộc phải từ chức hồi giữa tháng 1. Vì chịu trách nhiệm liên quan đến vụ bê bối Việt Á, một đại án trong chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội với tư cách là tân Chủ tịch nước, ông Thưởng cho biết ông sẽ kiên quyết tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Thưởng nói tại lễ tuyên thệ hôm 2 tháng 3 do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì được truyền thông nhà nước đăng tải.
Tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
Ông Thưởng được coi là thân cận với ông Trọng, nhân vật quyền lực nhất của Việt Nam và là người dẫn dắt cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng kể từ khi giành được nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng Bí thư vào năm 2016. Ông Trọng, người từng kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước khi ông Trần Đại Quang qua đời năm 2018, được xem là đang muốn tìm người kế nhiệm mình trên cương vị Tổng Bí thư Đảng, mà hiện ông đang đảm nhiệm trong nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp chưa từng có tiền lệ. Vị Tổng Bí thư 78 tuổi này được cho là có thể từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2026. Tổng Bí thư thường được chọn từ một trong những nhà lãnh đạo trong nhóm tứ trụ của Việt Nam, trong đó còn gồm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Việc ông Thưởng được chọn làm Chủ tịch nước sẽ giúp việc chuyển giao quyền lực của ông Trọng trở nên êm thấm sau khi việc này đã không diễn ra theo ý muốn của người đứng đầu Đảng hồi Đại hội 13, theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusuf Ishak.
Hồi Đại hội 13 năm 2021 thì các cái dàn xếp ở về lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không diễn ra đúng như kế hoạch. Cụ thể là Đảng đã không thống nhất được cái việc lựa chọn một cái ứng cử viên thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dẫn tới việc là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ở lại thêm một nhiệm kỳ thứ ba trái với cái điều lệ Đảng.
Nhà nghiên cứu của ISIS có trụ sở Singapore cho rằng sự dàn xếp sau Đại hội 13, trong đó ông Trọng ở lại thêm một nhiệm kỳ trong khi ông Phúc từ Thủ tướng chuyển sang làm Chủ tịch nước dù đã quá tuổi, và ông Phạm Minh Chính từ vị trí trưởng ban tổ chức Trung ương lên thẳng chức Thủ tướng, còn ông Vương Đình Huệ, một ứng cử viên Thủ tướng lại giữ chức Chủ tịch Quốc hội là không bình thường. Tiến sĩ Hiệp gọi đây là một công việc dang dở chưa hoàn tất. Theo tiến sĩ Hiệp, ông Thưởng là người gần gũi với cả ông Trọng và ông Huệ, nên việc chọn ông Thưởng làm Chủ tịch nước sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển giao quyền lực của ông Trọng được thuận buồm xuôi gió, bởi ông Trọng đã nhắm ông Huệ là người kế nhiệm mình trên ghế Tổng Bí thư, và Đảng muốn một vị Chủ tịch nước có quan hệ tốt với ứng cử viên Tổng Bí thư tương lai. Nếu một vị Chủ tịch nước, theo tiến sĩ Hiệp, được chọn từ một phe nhóm đối lập hoặc có sự cạnh tranh quyền lực với ông Huệ, sẽ có thể làm phức tạp hóa quá trình chuyển giao đó.
Sắp tới, Đảng Cộng sản Việt Nam không có thể thực hiện được một cái kế hoạch chuyển giao quyền lực êm thấm nữa, và không đạt được đồng thuận về việc là chọn cái người kế vị chức Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, thì điều này có thể dẫn tới một cái cuộc khủng hoảng lãnh đạo, và một cái cuộc khủng hoảng như vậy thì nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái sự ổn định của Đảng Cộng sản Việt Nam và thì có thể đe dọa tới an ninh của chế độ.
Những biến động trong chính trường Việt Nam gần đây trong bối cảnh chống tham nhũng đã khiến các nhà ngoại giao và doanh nhân lo ngại vì nó đã làm tê liệt nhiều giao dịch thông thường ở Việt Nam do các quan chức lo sợ bị vướng vào vụ chấn áp. Tiến sĩ Hiệp nhận định.
Tình hình bất định trong nền chính trị Việt Nam, đặc biệt là ở thượng tầng lãnh đạo, thì nó gây bất an cũng như là cái thiếu lòng tin ở các cái nhà đầu tư cũng như các cái đối tác quốc tế của Việt Nam. Thứ hai, nó cũng có những cái về mặt gọi là bất định như vậy thì cũng tạo ra các cái tâm lý lại chờ và xem, người chờ và xem ở trong cái bộ máy về công chức, về thực thi chính sách của Việt Nam, họ không có toàn tâm toàn ý hoặc là không có cam kết đầy đủ đối với cái việc thực thi các cái nhiệm vụ phát triển về mặt kinh tế xã hội thì nó cũng làm trì trệ cái bộ máy Việt Nam cũng như là cái sự phát triển của Việt Nam.
Việt Nam là quốc gia nhận đầu tư nước ngoài lớn và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xem ổn định chính trị là ưu tiên hàng đầu để ra quyết định đầu tư. Theo tiến sĩ Hiệp, việc ông Thưởng được chọn làm chủ tịch nước tăng cán cân quyền lực về phía đảng và giúp ông Trọng đẩy nhanh việc chuyển giao quyền lực trước khi vị tổng bí thư này hết nhiệm kỳ. Những biến động chính trị trong bối cảnh chống tham nhũng của Việt Nam được nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước xem là đấu đá và tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng dưới cái tên trấn áp tham nhũng. Nhưng theo tiến sĩ Hiệp, việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam được thực hiện nhanh hơn thì nó sẽ dẫn tới việc giảm bất ổn chính trị và ảnh hưởng tích cực tới việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội cũng như công tác đối ngoại. Ông Thưởng khi phát biểu nhậm chức hôm 2 tháng 3 khẳng định sẽ làm hết mình để giúp Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngay sau khi ông Thưởng tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng và khẳng định sẵn sàng cùng tân Chủ tịch Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương bền vững, lành mạnh và ổn định.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vừa đề nghị Samsung đầu tư và phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam và cam kết bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung. Đề nghị được ông Vương Đình Huệ đưa ra với Tổng Giám đốc phụ trách tài chính công ty Samsung Electronics Park Hak-kyu trong buổi tiếp ông tại Hà Nội vào ngày thứ Ba, 28 tháng 2. Chúc mừng thành công kinh doanh của Samsung tại Việt Nam, ông Huệ nói rằng, chính phủ và các cơ quan hữu quan Việt Nam đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xem xét các đề xuất của Samsung qua các thời kỳ. Ông đề nghị tập đoàn Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và phát triển công nghệ bán dẫn và rót vốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Ông khẳng định chính phủ Việt Nam luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Tổng giám đốc Park cho biết, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Hàn Quốc đạt khoảng 65 tỷ đô la vào năm 2022 và vốn đầu tư lũy kế của họ tại Việt Nam lên tới 20 tỷ đô la. Samsung mới đây khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển trị giá 220 triệu đô la tại Việt Nam và có mục tiêu phát triển nó thành một trung tâm phát triển toàn cầu, vẫn theo lời ông Park. Giữa bối cảnh đại dịch bùng phát và cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra, nhu cầu về chất bán dẫn sản xuất đang tăng lên mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt sau khi Hoa Kỳ ban hành đạo luật về khoa học và chips vào tháng 8 năm ngoái và chính phủ Biden rót hàng tỷ đô la vào ngành công nghiệp này và sử dụng tất cả các lựa chọn khả dĩ ở khu vực châu Á để hợp tác thực hiện kế hoạch cải thiện chuỗi sản xuất chất bán dẫn của Mỹ. Hồi trung tuần tháng 1, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái cũng đề nghị Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn của Mỹ khuyến khích các công ty thành viên tăng cường đầu tư vào Việt Nam khi ông tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hiệp hội là ông John Newfer tại Hà Nội trong chuyến công tác của ông Newfer đến Đông Nam Á để khảo sát về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và công ty trách nhiệm hữu hạn điện gió Monsoon vừa ký gói tài trợ dự án không truy đòi trị giá 682,55 triệu đô la vào ngày 1 tháng 3 để xây dựng một nhà máy điện gió 600 MW ở khu vực phía Nam Lào và xuất khẩu bán điện cho nước láng giềng Việt Nam. Đây là nhà máy điện gió lớn nhất Đông Nam Á và đầu tiên ở Lào, cũng là nhà máy điện gió xuyên biên giới đầu tiên ở châu Á. Theo thông cáo báo chí của ADB, nhà máy điện gió sẽ được xây dựng tại tỉnh Sekong và tỉnh Atapu và sẽ bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo hợp đồng mua bán điện 25 năm. Giao dịch tài chính lớn này liên quan đến các quỹ phát triển và thương mại. ADB đóng vai trò chủ trì thu xếp chính và bảo lãnh duy nhất đã thu xếp. ADB đồng tài trợ cho dự án cùng với Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á, Cơ quan Tập đoàn Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Xuất khẩu Thái Lan, Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui, Tập đoàn Thế chấp Hồng Kông, Kasikorn Bank và Ngân hàng Thương mại Siam. Gói tài trợ bao gồm khoản vay A trị giá 100 triệu đô la từ nguồn vốn thông thường của ADB, khoản vay B hợp vốn trị giá 150 triệu đô la, khoản tài trợ ưu đãi trị giá 60 triệu đô la, khoản vay song song trị giá 182,55 triệu đô la và khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 10 triệu đô la. Theo giám đốc của Bộ phận Hoạt động Khu vực Tư nhân của ADB, bà Suzanne Gabory, thì các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương phải đối mặt với sự thiếu hụt trong các khoản đầu tư khí hậu cần thiết để dọn đường cho tăng trưởng xanh. Vì vậy, việc hợp tác phát triển và tài trợ thương mại cho dự án này thu hẹp khoảng cách trên bằng cách huy động vốn tư nhân để phát triển các nguồn tài nguyên gió được chuyển thành sản xuất điện sạch, có thể thúc đẩy tiến bộ kinh tế và xã hội trong khu vực. Cung cấp điện xuyên biên giới là một trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của Lào, và việc khai thác các nguồn tài nguyên gió chưa được khai thác có thể mang lại sự đa dạng hóa năng lượng cho quốc gia này. Dự án cũng sẽ giúp giảm phát khí thải nhà kính ít nhất là gần 750.000 tấn carbon dioxide mỗi năm.
VinFast đã ra 45 chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng ở California hôm thứ Tư, và đây là đợt bán hàng đầu tiên bên ngoài Việt Nam. Công ty con của tập đoàn Vingroup đã vận chuyển 999 xe đến California vào tháng 11, nhưng phải đối mặt với hơn 2 tháng trì hoãn tốn kém để chuẩn bị cho việc giao hàng. Tuần trước, công ty đã giảm 50% giá cho thuê xe điện VF8. Reuters cho rằng VinFast đã phải đối mặt với sự tức giận và thất vọng từ những người đặt xe sớm, sau khi cho biết lô hàng đầu tiên gồm những chiếc xe VF8 đi được số dặm ít hơn khi sạc đầy pin so với số công ty đã nêu khi tiếp thị. Công ty cũng bỏ sự lựa chọn cho người tiêu dùng thuê pin của ô tô điện, một kế hoạch được công ty quảng cáo là một cách để giảm chi phí sở hữu. Hôm thứ Tư, VinFast cho biết VF8 City Edition Eco, một phiên bản được đổi tên vì phạm vi hoạt động thấp hơn, sẽ chạy được 207 dặm, tức 333 km khi sạc đầy pin, như theo đánh giá của EPA, Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ. VinFast cho biết những chiếc xe đầu tiên đã sẵn sàng được cho thuê thông qua tập đoàn US Bank Corp. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao Tốc Quốc gia vẫn chưa công bố xếp hạng an toàn. VinFast cho biết hy vọng hợp đồng thuê sẽ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp lên tới $7,500 theo chương trình khuyến khích của chính quyền Tổng thống Joe Biden trả cho công ty tài chính. VinFast chưa được xác nhận tham gia trợ giá. VinFast đang tìm cách cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lâu đời, vào thời điểm mà các nhà sản xuất ô tô lớn dẫn đầu là Tesla đang giảm giá và đưa ra một loạt xe điện mới ra thị trường. Các nhà phân tích nói rằng kết quả hàng quý của công ty khởi nghiệp xe điện Lucid, Rivian và công ty sản xuất xe bán tải điện Nikola của Hoa Kỳ đều phản ánh áp lực vì đơn đặt hàng thấp hơn, lãi suất cao hơn và cạnh tranh gia tăng. VinFast cho biết các công ty bảo hiểm bao gồm State Farm, Allstate và Progressive sẽ cung cấp các chính sách bảo hiểm cho mẫu xe mới. Công ty cho thuê xe Autonomy có thỏa thuận mua 2.500 xe từ VinFast. Hai công ty cho biết vào năm ngoái, Autonomy đã không trả lời yêu cầu bình luận về thời điểm chúng sẽ được giao. Với việc giao xe ban đầu bị đình trệ, VinFast đã cắt giảm hàng chục việc làm tại Hoa Kỳ và Canada, đồng thời sáp nhập các hoạt động tại hai thị trường này vào đầu năm nay. Công ty đang chờ phê duyệt quy định cuối cùng để bắt đầu xây dựng một nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở North Carolina. 5 con cấu ngựa đã được giải cứu khỏi một trang trại khai thác mật bất hợp pháp ở Việt Nam trong nỗ lực mới nhất của chính quyền nhằm xóa bỏ một hoạt động bị lên án mạnh mẽ về sự tàn ác. Theo nhóm cứu hộ động vật Animals Asia, những con gấu được giải cứu khỏi một trang trại ở ngoại ô Hà Nội và kể từ khi được giải cứu vào tuần trước, chúng đã được đưa đến một khu bảo tồn và được đặt các biệt danh, trong đó có Trạng Vạng và Nửa Đêm. Chính quyền ước tính 5 con gấu có thể đã bị nhốt ở trang trại khoảng 20 năm. Hoạt động nuôi gấu lấy mật đã bị cấm ở Việt Nam từ năm 1992, nhưng hoạt động này vẫn tiếp diễn do nhu cầu đối với các sản phẩm làm từ mật gấu tăng cao. Mật tiêu hóa bị lấy từ túi mật của gấu và bán trên thị trường chợ đen để sử dụng trong y học cổ truyền. Những con gấu phải chịu những tổn thương nặng nề về thể chất và tâm lý, đồng thời thường bị nhốt trong điều kiện chật chội và không chống chọi được với bệnh tật và suy dinh dưỡng. Ông Tuấn Ben Dixon, giám đốc tổ chức Animals Asia tại Việt Nam, cho biết nhốt gấu trong lồng nhỏ sẽ gây ra các vấn đề về tinh thần và thể chất cho động vật, và những người nuôi gấu không biết cách chăm sóc chúng đúng cách.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.